Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Systems Thinking, Systems Practice của Peter Checkland là một tác phẩm nền tảng về tư duy hệ thống và phương pháp luận hệ thống mềm, thường được gọi là SS. Bản mở rộng này bổ sung phần nhìn lại khoảng 30 năm phát triển của phương pháp, bên cạnh nội dung chủ yếu từ ấn bản kinh điển năm 1981. Sách thuộc lĩnh vực khoa học quản lý, nghiên cứu tổ chức và phương pháp giải quyết vấn đề, nhưng trọng tâm không phải là cung cấp một công thức kỹ thuật để tối ưu hóa tổ chức. Checkland khảo sát những tình huống rối rắm, nơi con người bất đồng về điều gì đang là vấn đề, mục tiêu nào đáng theo đuổi và thay đổi nào có thể chấp nhận. Từ đó, ông phân biệt tư duy hệ thống cứng với một cách tiếp cận mềm, mang tính diễn giải và học hỏi. Mục đích của sách là giúp người đọc tổ chức việc tìm hiểu các tình huống xã hội phức tạp, làm rõ các thế giới quan cạnh tranh, rồi hỗ trợ hành động cải thiện, có cơ sở. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ bài toán kỹ thuật xác định rõ đến tình huống con người đầy tranh cãi. Luận điểm khởi đầu của sách là không phải mọi vấn đề quản lý đều có thể được xử lý như một bài toán kỹ thuật trong tư duy hệ thống cứng. Người phân tích thường giả định rằng hệ thống tồn tại khách quan, mục tiêu đã được thống nhất và có thể chọn phương án hiệu quả nhất bằng mô hình, số liệu hoặc tối ưu hóa. Cách làm này phù hợp khi nhiệm vụ, tiêu chí thành công và ranh giới hệ thống tương đối rõ, chẳng hạn thiết kế một quy trình kỹ thuật. Nhưng trong tổ chức thực tế, các bên liên quan thường không đồng ý về chính bản chất của tình huống. Một thay đổi nhằm tăng năng suất có thể bị một nhóm xem là cần thiết, nhưng bị nhóm khác xem là làm suy giảm chất lượng công việc, quyền tự chủ hoặc trách nhiệm xã hội. Checkland gọi đây là những tình huống có vấn đề thay vì những vấn đề đã được xác định sẵn. Sự chuyển đổi ngôn ngữ này rất quan trọng. Nó ngăn người thực hành vội vàng áp đặt một định nghĩa duy nhất về vấn đề, rồi coi mọi phản đối là trở ngại, cần loại bỏ. Phương pháp luận hệ thống mềm không phủ nhận giá trị của phân tích cứng. Nó yêu cầu dùng đúng loại tư duy cho đúng loại hoàn cảnh. Khi yếu tố xã hội, chính trị và văn hóa là trung tâm, việc tìm hiểu cách mọi người diễn giải tình huống phải đi trước việc thiết kế giải pháp. Thứ hai, hệ thống là công cụ tìm hiểu, không phải vật thể được phát hiện sẵn. Đóng góp lý thuyết đặc biệt của Checkland nằm ở việc chuyển tính hệ thống từ thế giới thực sang quá trình tìm hiểu thế giới. Theo cách hiểu này, người thực hành không đơn giản đi ra ngoài tổ chức để phát hiện một hệ thống có ranh giới và mục đích hiển nhiên. Họ xây dựng các mô hình hệ thống hoạt động có mục đích như những công cụ trí tuệ. Mỗi mô hình diễn đạt một cách nhìn mạch lạc về việc ai đang làm gì để đạt mục đích nào, bằng những phương tiện nào và dưới các ràng buộc nào. Giá trị của mô hình không nằm ở việc nó sao chép hoàn toàn hiện thực. Giá trị nằm ở khả năng tạo ra cuộc trao đổi có cấu trúc với hiện thực đang được quan sát. Khi đem mô hình so sánh với những gì đang diễn ra, người tham gia có thể nhận ra điểm thiếu nhất quán, giả định ẩn hoặc khác biệt về mục tiêu. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì nó tránh hai cực đoan. Một bên là tin rằng mọi quan điểm đều đúng như nhau nên không thể bàn về thay đổi. Bên kia là tin rằng chuyên gia có thể xác định dứt khoát hệ thống đúng duy nhất. SSM giữ kỷ luật phân tích thông qua mô hình hóa, nhưng thừa nhận rằng mô hình luôn gắn với một thế giới quan. Do đó, quá trình tìm hiểu cũng đòi hỏi người phân tích xem xét giả định của chính mình thay vì đứng ngoài tình huống như một quan sát viên hoàn toàn trung lập. Thứ ba, thế giới quan khác nhau quyết định cách mỗi bên định nghĩa mục tiêu trong Systems Thinking, Systems Practice. Khác biệt về thế giới quan là lý do cốt lõi khiến các vấn đề tổ chức không thể được giải quyết chỉ bằng cách bổ sung dữ liệu. Hai người có thể cùng nhìn vào một quy trình chậm trễ, nhưng một người xem đó là thất bại về hiệu suất, người khác xem đó là biện pháp thận trọng cần thiết để bảo đảm công bằng, an toàn hoặc trách nhiệm. Nếu không làm rõ nền tảng diễn giải này, cuộc họp dễ tạo ra ảo giác đồng thuận. Mọi người có thể dùng cùng các từ như cải tiến, chất lượng hay phục vụ khách hàng, trong khi gán cho chúng các ý nghĩa khác nhau. SSM đề nghị diễn đạt rõ các định nghĩa gốc của những hệ thống hoạt động có mục đích đang được xem xét. Việc này buộc người tham gia phải nêu tác nhân, hoạt động chuyển đổi, đối tượng chịu tác động, người có quyền quyết định và các ràng buộc môi trường. Quan trọng hơn, định nghĩa phải bộc lộ thế giới quan khiến hoạt động đó có ý nghĩa. Đây không phải là thủ tục giấy tờ. Nó là cách biến bất đồng ngầm thành nội dung có thể thảo luận. Checkland không hứa hẹn rằng các bên sẽ đi đến một chân lý chung hay đồng ý hoàn toàn. Kết quả thực tế hơn là sự dung hòa, nghĩa là một sự sắp xếp đủ để các bên có thể cùng tiến hành những thay đổi hợp lý. Sự dung hòa này thừa nhận xung đột lợi ích, nhưng không để xung đột ngăn cản việc học hỏi và hành động. Thứ tư, chu trình tìm hiểu liên kết nhận thức mô hình hóa, so sánh và hành động SSM được trình bày như một quá trình học hỏi có tính chu trình, chứ không phải một quy trình tuyến tính dẫn thẳng đến đáp án. Các cách diễn đạt của Checkland qua thời gian có thay đổi, nhưng logic trung tâm gồm nhận biết và lựa chọn tình huống đáng tìm hiểu, xây dựng các diễn đạt có mục đích, so sánh chúng với thế giới thực, rồi bàn về hành động cải thiện. Giai đoạn đầu đặc biệt cần thiết vì tình huống ban đầu thường lộn xộn, với nhiều quan hệ, mối lo và tranh chấp chưa được phân loại. Người thực hành không nên vội rút gọn nó thành một sơ đồ nguyên nhân đơn giản. Sau đó, các mô hình hoạt động có mục đích tạo ra những câu hỏi có kỷ luật để khảo sát thực tế. Việc so sánh không nhằm chấm điểm tổ chức là đúng hay sai so với mô hình. Nó nhằm kích thích đối thoại về những hoạt động đang có, hoạt động còn thiếu và lý do cho sự khác biệt. Từ cuộc đối thoại đó, các thay đổi được đánh giá trên hai phương diện: có đáng mong muốn về mặt giá trị hay không, và có khả thi trong bối cảnh quyền lực, nguồn lực, văn hóa hay không. Tính chu trình giúp phương pháp tránh ảo tưởng rằng một lần phân tích là đủ. Sau khi hành động, tình huống và cách mọi người hiểu về nó đều có thể thay đổi. Vì vậy, SM xem cải thiện là một quá trình điều tra và học tập liên tục. Cuối cùng, phần nhìn lại 30 năm cho thấy phương pháp được phát triển từ thực hành. Phần hồi cứu là điểm làm bản 1999 khác với việc chỉ tái bản nguyên văn một cuốn sách cũ. Checkland xem sự phát triển của SSM như kết quả của nhiều năm nghiên cứu hành động trong các tình huống thực tế, nơi phương pháp phải được điều chỉnh trước các khó khăn của tổ chức. Điều này phù hợp với tinh thần chủ đạo của sách, bởi một phương pháp dành cho đời sống xã hội không thể được đánh giá chỉ bằng sự thanh nhã của sơ đồ hay tính nhất quán trên lý thuyết. Nó cần được hiểu như một khung giúp người dùng thực hiện việc tìm hiểu tốt hơn. Hồi cứu cũng nhấn mạnh sự phân biệt giữa phương pháp luận và một phương pháp cứng nhắc. Một phương pháp luận cung cấp nguyên tắc, ngôn ngữ và cấu trúc phản tư để định hướng hành động. Nó không yêu cầu mọi trường hợp phải đi qua các bước theo cùng một trật tự máy móc. Khi người thực hành đã nội hóa tinh thần của SSM, họ có thể vận dụng linh hoạt hơn. Nhưng sự linh hoạt không có nghĩa là bỏ qua kỷ luật làm rõ quan điểm và kiểm tra tính khả thi của thay đổi. Phần bổ sung vì thế có giá trị đối với độc giả đã biết phiên bản ban đầu lẫn người mới. Nó cho thấy Checkland không trình bày SSM như một học thuyết đã hoàn tất, mà như một truyền thống học hỏi, liên tục tự xem xét cách nó được dùng. Đây cũng là lời nhắc rằng công cụ quản lý dễ bị biến thành nghi thức nếu bị tách khỏi mục tiêu tìm hiểu nghiêm túc. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với nhà quản lý, chuyên gia tư vấn, nhà nghiên cứu, người làm chính sách, nhà thiết kế dịch vụ và sinh viên các ngành quản trị, hệ thống thông tin, vận trù học hoặc nghiên cứu tổ chức. Độc giả sẽ nhận được nhiều giá trị nhất khi đang đối diện với một tình huống mà các bên không thống nhất về vấn đề, mục tiêu hoặc tiêu chí đánh giá thành công. Sách không cung cấp lối tắt để ra quyết định, cũng không thay thế các kỹ thuật định lượng khi bài toán đã được xác định rõ. Lợi ích thực hành của nó là tạo ra một cách làm việc có kỷ luật trước sự mơ hồ, giúp phân biệt giữa dự kiện, giả định và cách diễn giải của từng nhóm. Lợi ích trí tuệ sâu hơn là thay đổi câu hỏi từ hệ thống này nên được tối ưu thế nào, sang chúng ta đang dùng quan điểm nào để gọi đây là một hệ thống và quan điểm đó loại trừ điều gì. So với nhiều sách về tư duy hệ thống thiên về sơ đồ phản hồi, mô hình động lực hoặc các nguyên tắc tổng quát, tác phẩm của Checkland nổi bật vì đặt xung đột thế giới quan và đối thoại xã hội vào trung tâm. So với các cẩm nang quản trị hướng đến giải pháp nhanh, sách thận trọng hơn, nhưng cũng thực tế hơn đối với các vấn đề đa bên. Phần nhìn lại 30 năm càng làm rõ rằng SSM là một phương pháp luận trưởng thành từ thực hành nghiên cứu hành động. Vì vậy, đây vẫn là văn bản quan trọng cho người muốn can thiệp vào tổ chức mà không giản lược con người thành những biến số kỹ thuật. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Checkland, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!